Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ hai, ngày mùng 3 tháng 6, Giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 12, từ câu 1 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, kinh sư và kỳ mục. Người nói, có người kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. Nhưng họ bắt người đầy tớ đánh đập và đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông sai nhiều người khác. Kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu. Người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ. Ông nói, chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay ta. Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. Các ông chưa đọc câu kinh thánh này sao? Tảng đá thờ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy, họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để người lại đó mà đi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa lắng nghe câu chuyện dụ ngôn Đức Giêsu kể cho các thượng tế, kinh sư và kỳ mục, dụ ngôn vườn nho và ông chủ vườn nho. Như kết thúc đoạn tin mừng, Thánh Marco đã ghi nhận, họ tìm cách bắt Đức Giêsu nhưng lại sợ dân chúng. Quả vậy họ thừa hiểu người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Quả vậy Đức Giêsu đã nhắm vào các thượng tế, kinh sư và kỳ mục, kể cho họ dụ ngôn là chính lịch sử dân tộc của họ. Kể cho họ dụ ngôn chính là thái độ cha ông họ và chính họ đã đối xử với những người được Thiên Chúa sai đến. Những người được Thiên Chúa sai đến vườn nho là các tổ phụ, là các ngôn sứ. Nhưng số phận của những người được sai đến đều bị chối từ, đều bị hành hạ, đều bị sỉ nhục. Cuối cùng, ông chủ sai con duy nhất của mình, người con yêu dấu. Nhưng số phận của người con cũng chẳng tốt đẹp hơn. Chúng giết chết người con để đoạt lấy vườn nho. Câu chuyện Đức Giêsu trình bày hẳn là họ hiểu rất rõ Ngài đang ám chỉ về chính lối sống và hành xử của họ. Họ đã bắt bớ các ngôn sứ, và giờ đây Đức Giê-xu được sai đến, họ cũng đang tìm cách để bắt người. Vườn nho là nhà Israel, và những người được sai đến để chăm sóc vườn nho đều chung một số phận đau khổ, mà Đức Giê-xu là hiện thân của tất cả những nỗi đau đớn oan khiên ấy. Người Do Thái đã khước từ Đức Giê-xu, đã khước từ những gì mà các ngôn sứ chuẩn bị nhằm họ tin mà được ơn cứu độ. Đức Giê-xu đã bị khước từ, rồi đây người sẽ bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho. Số phận của người con yêu dấu thật bi thương. Nhưng một khi người con bị giết chết và quăng ra ngoài vườn nho ấy sẽ được đóng lại, và Thiên Chúa sẽ tiếp tục bày tỏ tình yêu của người mở rộng ra mọi người dương thế, không phải chỉ đối với nhà Israel mà cả nhân loại này. Mỗi chúng ta khi lắng nghe dụ ngôn Đức Giê-xu kể, xin đừng để chúng ta trở thành những con người khước từ Thiên Chúa, khước từ Đức Giê-xu, khước từ Đấng Cứu Độ. Hãy để Thiên Chúa đi vào vườn nho cuộc đời của chúng ta, để Ngài chăm sóc, yêu thương, giữ gìn, để Ngài ban cho chúng ta hồng ân cứu độ, hầu chúng ta khi hoàn tất những tháng ngày vất vả lao công trong vườn nho của Chúa, chúng ta đón nhận được hồng ân cứu độ là phần thưởng vương quốc Chúa ban. Xin Chúa chúc lành cho tất cả và từng người chúng ta. Amen.
Xin như làn mây trắng từng chiều bay khắp chốn trời cao, lên nhìn muôn ánh sao tựa tình yêu lấp lánh dâng trào. Dù tìm đến nơi nào hoặc dừng bên phương nào, cuộc đời luôn có Chúa.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kỷ niệm 10 năm cuộc gặp gỡ hòa bình với hai lãnh tụ thánh địa. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ kỷ niệm cuộc gặp gỡ giữa ngài với Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, và Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ chiều ngày 8 tháng 6 cách đây đúng 10 năm cũng có Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, và các đại diện của Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo tại Thánh Điện. Đó là lần đầu tiên hai lãnh tụ Israel và Palestine gặp gỡ nhau. Chương trình cầu nguyện diễn ra lần lượt theo thứ tự Do Thánh giáo, Kitô giáo và Hồi giáo với phần âm nhạc, kinh nguyện, suy tư và khẩn cầu hòa bình. Cả ba đều theo cùng một cơ cấu. Trước tiên là ca ngợi Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và ban cho con người công trình tạo dựng của Ngài. Tất cả chúng ta là con cái Thiên Chúa. Tiếp đến là lời khẩn cầu ơn tha thứ về những tội chống lại Thiên Chúa và tha nhân, đã không cư xử với nhau như anh chị em con của cùng một cha. Và sau cùng là khẩn cầu Thiên Chúa ban bình an cho Thánh Điện, cho Trung Đông và cho thế giới. Trong phần cuối, hai vị tổng thống lần lượt lên tiếng và nói lên những lời nguyện cầu xin Thiên Chúa ban hòa bình. Cuối buổi cử hành dài 1 tiếng rưỡi đồng hồ khi ấy, Đức Thánh Cha rồi hai tổng thống và Đức Thượng Phụ đứng cạnh nhau và các phái đoàn tiến qua để chào các vị. 4 vị cũng cùng nhau cầm một cây ô liu để tưởng niệm trước khi tiến vào trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học Tòa Thánh cạnh đó để gặp gỡ riêng. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni nói rằng, cuộc kỷ niệm lần này diễn ra trong thời điểm khó khăn và lo âu hiện nay vì chiến tranh giữa người Israel và Palestine. Lên tiếng trong buổi cầu nguyện hồi đó, cách đây 10 năm, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc gặp gỡ này của chúng ta khẩn cầu hòa bình cho Thánh Điện, Trung Đông và cho toàn thế giới được khắc tùng bằng lời cầu nguyện của rất nhiều người, của các nền văn hóa, tổ quốc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau. Những người đã cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ này và giờ đây họ liên kết với chúng ta trong cùng một lời khẩn cầu. Đây là một cuộc gặp gỡ các ứng ước muốn nồng nhiệt của bao nhiêu người đang khao khát hòa bình và mơ ước một thế giới, trong đó mọi người nam nữ có thể sống như anh chị em với nhau chứ không phải như đối thủ hoặc kẻ thù.
Xin tổng chức phận Hà Nội, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cử hành lễ bế giảng năm học. Sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2023-2024 của quý thầy mãn trường khóa 22 từ năm 2016 đến năm 2024. Vào lúc 8 giờ, cha giám đốc Bruno Phạm Bá Quế có buổi gặp gỡ thân tình với quý phụ huynh của các thầy lớp thần học năm 4 tại phòng khách của Đại chủng viện. Sau đó, vị đại diện phụ huynh bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc đến cha giám đốc cũng như toàn thể quý cha trong Đại chủng viện bởi tình yêu cùng tâm huyết của các đấng đã dành cho con em của mình trong suốt những năm tháng được tu học tại mái trường chủng viện. Kế đó, cộng đoàn hiện diện đã chào mừng sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Sau lời chào mừng và giới thiệu của cha giám đốc Bruno, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ, nói đến bế giảng, người ta thường nghĩ đến việc kết thúc, thế nhưng việc lãnh bằng tốt nghiệp phải là một khởi đầu cho một sứ vụ mới, sứ vụ phục vụ như chính Đức Giêsu. Để kết thúc, Đức Tổng Giuse cầu chúc toàn thể các chúng sinh, đặc biệt là những thầy mãn trường, luôn biết nuôi dưỡng và đào luyện bản thân để trở nên những linh mục nhiệt huyết, con người của phục vụ để phục vụ chính con người thời đại hôm nay, như chính Đức Giêsu đã nêu gương bằng cả cuộc đời của mình. Sau đó, Đức Tổng Giuse đã trao bằng tốt nghiệp cho 42 thầy khóa 22 và chứng chỉ triết học cho 38 thầy khóa 27. Với lòng biết ơn chân thành, thầy đại diện đã bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa và tri ân Đức Tổng Giuse, cha giám đốc, quý cha, quý phụ huynh, quý ân nhân, cùng hết thảy những ai đã yêu thương giúp đỡ quý thầy trên suốt hành trình ơn gọi. Sau nghi lễ bế giảng, thánh lễ tạ ơn cho Đức Tổng Giu Xe chủ sự. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giu Xe có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, cha tổng đại diện An Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha giáo, quý cha nghĩa phụ của các thầy mãn trường. Tham dự thánh lễ có hơn 260 chúng sinh đang tu học tại Đại Chủng Viện, cùng quý thân nhân và ân nhân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giu Xe mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với Ngài để xin Chúa ban cho giáo hội những linh mục thánh thiện, hòa ảnh của Đức Giêsu Kitô như dân Chúa vẫn hằng mong ước cầu nguyện. Để kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giu Xe dùng hình ảnh vui mừng hối hả của Đức Maria khi lên đường đến với người chị họ là Elizabeth để nhắc nhở anh em chúng sinh cũng biết mang niềm vui phục vụ đến với gia đình, với giáo xứ, cũng như với bất kỳ nơi đâu anh em hiện diện. Ngài hy vọng rằng ở đâu có chúng sinh, ở đó có niềm vui, hạnh phúc. Anh em hãy mang niềm vui của Đức Kitô vào cuộc đời bất an và âu lo này. Hãy để hình ảnh của Đức Kitô được rõ nét nơi khuôn mặt và cuộc đời của chính anh em. Thánh lễ bế giảng năm học 2023-2024 của Đại Chủng Viện Thánh Giu Xe Hà Nội đã kết trong tâm tình tạ ơn Chúa và tràn ngập niềm vui mừng của gia đình Đại Chủng Viện.
Tin Vatican. Đại hội kỳ thứ tư các cá đoàn giáo phận trên thế giới. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 tới đây, Đại hội kỳ thứ tư các cá đoàn giáo phận trên thế giới sẽ tiến hành tại Vatican với sự tham dự của khoảng 6.000 cá viện. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, trưởng ban thông tin của đại hội này là ông Riccardo Rossi cho biết đại hội này cũng là dịp kỷ niệm 40 năm thành lập cá đoàn giáo phận Roma. Trong 3 ngày đại hội, ngoài các cuộc gặp gỡ, hội luận và thuyết trình, cũng như buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho các tham dự viên sáng thứ 7 hay 8 tháng 6 này, còn có một buổi hòa nhạc với 6.000 tham dự viên tại Đại Thính đường Colo thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong chương trình có phần trình diễn các bài của các nhà sáng tác cổ điển như Mozart, Bach, Vivaldi, còn có vài bài nổi tiếng của Đức ông Marco Cristina, giám đốc các đoàn giáo phận Roma. Đại hội sẽ kết thúc với thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô do Đức Hồng Y giám quản đền thờ Thánh Phêrô, Mauro Gambetti chủ sự, và tiếp đến là buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô.
Kinh Hạ Môn Trung Quốc, lần đầu tiên hội thảo giữa Công giáo Đài Loan và Trung Quốc. Lần đầu tiên các giám mục và học giả của giáo hội Công giáo tại Đài Loan và Hoa Lục gặp gỡ nhau để thảo luận về vấn đề hội nhập văn hóa. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng truyền đi ngày 29 tháng 5 cho biết cuộc hội thảo về vấn đề này diễn ra tại giáo phận Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua. Đức cha Giuse Thái Tĩnh Thụy, giám mục sở tại, đã đón tiếp phái đoàn của giáo hội Đài Loan do Đức cha Gioan Totisita Hoàng Mẫn Chánh, dòng Francisco, giám mục giáo phận Đài Nam, và Đức cha Thomas Chung An Trụ, tổng giám mục Đài Bắc hướng dẫn. Tổng cộng có khoảng 100 tham dự viên của hội thảo, gồm 15 linh mục đến từ giáo phận Hạ Môn, Đài Nam và Gia Nghĩa, các học giả thuộc Đại học Phụ Nhân ở Đài Bắc và Đại học Hoa Kiều ở Hạ Môn, cùng với các giáo dân nam nữ. Họ chia sẻ và thảo luận về đề tài chính là những nguồn gốc lịch sử, sự phát triển giáo hội và tiến trình hội nhập Công giáo tại Phúc Kiến và Đài Nam. Khởi hành từ việc loan báo Tin Mừng, đời sống hiệp thông và thực hành đức tin, các tham dự viên đã đi lại con đường của giáo hội, bắt đầu từ lịch sử Công giáo ở hai bên bờ eo biển Đài Loan, rồi lại sự đối tác giữa hai bên và những kết quả nơi mỗi giáo hội liên hệ, đồng thời dừng lại ở những khả thể phát triển một nền thần học Công giáo được hội nhập trong bối cảnh Trung Hoa, được ăn rễ trong truyền thống. Ngày 24 tháng 5, lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Phái đoàn Đài Loan đã hành hương tại Cao Phổ, thuộc giáo phận Hạ Môn, nơi sinh trưởng của Đức cha Giuse Trịnh Tái Phát, qua đời năm 2022, đã cai quản tổng giáo phận Đài Bắc từ năm 2004 đến năm 2007. Sau khi viếng thăm các thánh đường và cảng thương mại, cuộc gặp gỡ hội thảo kết thúc với thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Hậu Phẳng, thành phố quê hương của ông Li Buji, một tín hữu Công giáo Hoa Lục đến Đài Loan năm 1859, và được nhìn nhận là người khai mào giai đoạn thứ hai trong công cuộc loan báo tin mừng tại Đài Loan, cùng với các cha thừa sai dòng Đa Minh Tây Ban Nha, vốn đã hoạt động truyền giáo tại tỉnh Phúc Kiến từ hai thế kỷ trước đó.
Tin Erfurt, Đức Quốc. Đức Sứ Thần và Thánh Tài Đức nói rằng, vấn đề về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ đã được giải quyết. Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Sứ Thần và Thánh Tài Đức, tuyên bố rằng, vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ là một vấn đề đã được giải quyết, chứ không phải là một vấn đề còn bỏ ngỏ, tối tượng của những tranh luận. Đức Tổng Giám mục Eterovic, người Croatia, tuyên bố như trên hôm 31 tháng 5 vừa qua với phái viên báo Internet Post bên lề Đại hội Công giáo Đức tiến hành tại thành phố Erfurt. Đức Tổng Giám mục nói, Đức Thánh Cha Francisco đã lặp lại nhiều lần rằng quyết định của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai về việc giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ vẫn hiệu lực. Trong thư của Thánh Nhân có tựa đề truyền chức linh mục ban hành năm 1994, vẫn giữ nguyên giá trị. Trong thánh lễ vàng sáng tại tu viện dòng nữ Ursulin ở Erfurt, Đức Sứ Thần và Thánh Tại Đức khuyến khích các tín hữu Kitô làm chứng về đức tin của mình và mời gọi họ hãy kiên vững trong đức tin giữa một thế giới bị cục hóa. Ngài nói, nếu không có đức tin, chúng ta lạc hướng. Chúng ta cần cởi mở với Thiên Chúa để đức tin có thể tăng trưởng trong tâm hồn chúng ta. Cụ thể, Đức Tổng Giám mục cũng cầu võ các tín hữu thực hành cầu nguyện, suy niệm và đọc tình thánh, kính đến Thiên Chúa và tha nhân, cũng như làm chính tá sống độc. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục Eterovic nói thêm rằng, các tín hữu ở miền Đông Đức tuy là thiểu số, nhưng vẫn có một vai trò trong gia đình và xã hội, chứng tỏ cho tha nhân điều chúng ta tin tưởng và cho thấy chính đức tin hướng dẫn chúng ta.
Tin giáo phận Hà Tĩnh, Đại chủng điện Thánh Francisco Xavier bế giảng năm học. Sáng thứ Năm ngày 30 tháng 5 vừa qua, tại Đại chủng điện Thánh Francisco Xavier đã diễn ra lễ tổng kết năm học 2023-2024. Hiện diện trong lễ bế giảng có Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, cha Gian Batista Nguyễn Khắc Bá, tổng đại diện giáo phận Hà Tĩnh, cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh, tổng đại diện giáo phận Vinh, bề trên chủng điện, quý cha giáo nội trú, ngoại trú, quý cha linh hướng, quý cha giải tội, quý ân nhân của đại chủng điện, 143 đại chúng sinh, 4 tu sĩ các dòng đang theo học tại đại chủng điện, và đặc biệt là sự hiện diện của quý thân nhân chủng sinh khóa 15. Sau khi giới thiệu các thành phần tham dự, cha giám đốc chủng điện Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã điểm lại những nét nổi bật là những thành quả khiêm tốn, xen lẫn những ưu tư hạn chế của hành trình đào tạo trong năm qua dưới sự soi dẫn của câu châm ngôn, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Tiếp đó, Đức cha Louis đã có những lời huấn từ dành cho quý cha, quý thầy và quý phụ huynh. Liền sau đó, Đức cha Phêrô, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, cũng có tâm tình gửi đến các thành phần tham dự. Trước khi kết thúc lễ bế giảng, quý thầy khóa 15 vui mừng được đón nhận chứng chỉ tốt nghiệp từ quý đức cha. Cao điểm của lễ bế giảng là thánh lễ tạ ơn diễn ra vào lúc 9:45 tại nguyện đường của đại chúng viện do Đức giám mục Louis chủ sự. Giảng trong thánh lễ khởi đi từ đoạn trích tin mừng theo thánh Marco chương 10 từ câu 46 đến câu 52, trình thuật về anh mù Bartimê được Chúa chữa lành. Đức cha phụ tá Phêrô mời gọi các chúng sinh sau khi đã được Chúa thương xót và gọi, thì hãy bước theo con đường Đức Giêsu đã đi. Riêng với quý thầy sắp ra trường, Ngài nhắn nhủ, quý thầy khóa 15 ra trường không phải là kết thúc quá trình đào tạo, nhưng tiến bước trên con đường theo Chúa qua một giai đoạn đào tạo mới, trưởng thành hơn việc nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, sẵn sàng dấn thân trên cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Lễ bế giảng kết thúc trong bữa cơm huynh đệ tại nhà ăn đại chủng viện. Đây cũng là bữa ăn cuối cùng trước khi các thầy nghỉ hè, kết thúc một năm học với nhiều hồng ân.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, tự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mây luôn dâng trào. Lòng thương xót Chúa, ôi cao ngút trời mây. Lòng con mê say, ôi trái tim nhân hậu. Làm sao suy thấu ôi tình yêu nhiệm màu, tim con dâng trao niềm cảm mến ân sâu. Con tin suốt đời ở trong trái tim Ngài, mơ ước ngày mai được mãi mãi thuộc về Chúa. Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng.
Chuyện xưa kể lại rằng, trong thiền viện của thiền sư Tiên Nhai, có một vị tăng sinh rất ham chơi. Vị này không chịu nổi cảnh vắng lặng yên bình của chốn thiền môn. Vào những buổi tối, vị tăng sinh này thường ra vách tường sau chùa, đặt một cái ghế để leo qua tường ra bên ngoài. Sau khi thiền sư biết được, Ngài không nói với ai. Một lần, vị tăng sinh này trèo tường trốn đi chơi. Ngài đi theo phía sau và đem chiếc ghế để qua một bên, rồi ngồi vào chỗ đó đợi vị học tăng trở về. Đêm khuya vắng vẻ, vị học tăng trở về. Không biết chiếc ghế đã bị di chuyển, nên vẫn leo qua vách tường và thò chân xuống ghế như mọi khi để vào chùa. Nhưng khi vừa đặt chân xuống, thì cảm thấy chiếc ghế dưới chân mình sao mềm mại lạ lạ. Cúi xuống nhìn thì hóa ra mình đang đứng trên vai sư thầy mình. Lập tức vị học tăng hồn bay phách tán, quỳ xuống nói không ra lời. Thiền sư liền đỡ vị học tăng đứng lên và nhẹ nhàng nói: "Đêm khuya sương nhiều, cẩn thận chứ ướt lạnh, hãy nhanh vào phòng nghỉ ngơi." Sau khi về phòng, vị tăng sinh cứ vào phòng lo sợ không yên, trắng đêm không ngủ, lo sợ thiền sư sẽ trách phạt mình trước mặt đại chúng. Nhưng sự việc thì ngược lại, cứ ngày ngày trôi qua, thiền sư không nhắc đến chuyện, cũng không nói cho ai biết. Vị tăng trẻ tự trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng, từ đó về sau không dám trốn ra ngoài chơi mà quyết chí tu học. Cuối cùng trở thành một vị tăng nổi tiếng đương thời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nội dung của câu chuyện trên rất quen thuộc với đời thường của chúng ta. Tuy nhiên, nếu đặt mình vào cương vị của người thiền sư kia, bạn và tôi sẽ xử lý như thế nào? Công khai phạt lỗi người học trò kia để có thể răn đe thêm nhiều người khác, hay gặp riêng cậu để trách mắng và nhắc nhở? Dù là hình phạt công khai hay sửa lỗi cách riêng tư, thì có lẽ cách giải quyết nào cũng để lại một ấn tượng không mấy tích cực với người có lỗi. Bởi đó, lối ứng xử cách bình tâm và đầy lòng bao dung của vị thiền sư này quả là một bài học ý nghĩa đối với mỗi người chúng ta. Nhà thơ nổi tiếng Jim Brand đã từng nói, một con người vĩ đại có hai trái tim, một trái tim chảy máu và một trái tim bao dung. Thật vậy, người có trái tim bao dung thì tâm hồn luôn rộng mở và tràn ngập yêu thương, và bao giờ cũng nhận được sự yêu mến cũng như sự tin tưởng từ người khác, bởi họ luôn cảm thông và làm điều tốt đẹp cho mọi người. đứng trước lỗi lầm của người khác, họ luôn mở rộng trái tim yêu thương để tạo điều kiện cho người lầm lỗi có cơ hội phục thiện mà trở về, sống đúng với phẩm giá của mình. Người xưa có câu, nhân vô thập toàn, đã là con người không ai trong chúng ta tránh khỏi những lầm lỗi. Cho nên, bao dung với người khác cũng chính là cách mà chúng ta mở rộng lòng mình để sống yêu thương, cảm thông với mọi người và với chính mình hơn. Tuy nhiên, sự bao dung ở đây không có nghĩa là thỏa hiệp với điều xấu và dung túng cho lầm lỗi của chính mình hay của người khác. Qua tấm lòng bao dung, chúng ta bày tỏ lối sống yêu thương và cảm thông với mọi người để cùng nhau hướng đến những giá trị tốt đẹp và đạt đến hạnh phúc đích thực của cuộc sống. Trong cuộc lữ hành đức tin, người Kitô hữu chúng ta thật hạnh phúc vì trong mọi hoàn cảnh, chúng ta vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Trái tim nhân từ và giàu lòng xót thương của Chúa luôn bao dung và kiên nhẫn trước những lầm lỗi của chúng ta. Thế nhưng, Ngài cũng xử phạt rất nghiêm minh và công thẳng nếu chúng ta cố tình không chịu từ bỏ con đường tội lỗi của mình để quay trở về với tình yêu của Chúa. Thật vậy, qua câu chuyện về những tá điền sát nhân mà Tin Mừng hôm nay kể lại, chúng ta có thể thấy dung mạo của một Thiên Chúa luôn bao dung, kiên nhẫn và tạo mọi cơ hội để chờ đợi tội nhân quay đầu. Nhưng Ngài cũng đòi tất cả chúng ta đều phải trả lẽ về những việc mà chúng ta đã làm với sự tự do Chúa ban. Chúng ta đang sống trong tháng mà giáo hội dành riêng để kính thánh tâm Chúa Giêsu. Trái tim bao dung và yêu thương của Ngài chính là nguồn mạch của mọi ơn thánh, giúp chúng ta nhận ra lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và thôi thúc chúng ta loan báo lòng thương xót ấy giữa cuộc sống trần gian này. Ước gì mỗi người chúng ta, một khi đã cảm nhận được trái tim yêu thương của Chúa trong cuộc đời, cũng biết mở rộng trái tim để sống bao dung với những người khác và trải rộng lòng thương xót của Chúa trong đời sống hàng ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn bao dung và kiên nhẫn với từng người chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra tình thương của Chúa và giúp chúng con biết tận dụng những cơ hội Chúa ban để làm cho cuộc đời của chúng con trở nên ý nghĩa hơn. Ngõ hầu qua đó, ngày càng có thêm nhiều người được biết đến lòng thương xót của Chúa. Amen.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi chuỗi ân thật dài, tình mẹ luôn dâng trào.
Lòng thương xót Chúa đã cứu vớt đời con, đã nâng con lên khỏi tối tăm mịt mù.
Lòng thương xót Chúa cho đời con an bình, bao nhiêu ân tình Ngài u ấp tim con,
nâng niu dắt dìu Ngài bênh đỡ chở che, tìm biến đời con thành ca khúc tri ân Chúa.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi túi ân dạt dào, tình mẹ luôn dâng trào.
Giêsu, ôi trái tim vô bờ.
Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi túi ân dạt dào, tình mẹ luôn dâng trào.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.